Kính thưa cộng đoàn, ở trên báo Việt Nam, tin nhanh Việt Nam, VN Express, tại mục gia đình đang có những bài viết chia sẻ về kinh nghiệm, cách chi tiêu như thế nào cho phù hợp với thu nhập hàng tháng của mỗi người. Một trong những bài viết đó, tác giả Bình Minh với bài viết tựa đề Lương 11 triệu nuôi em học đại học, mỗi tháng vẫn để dành được một chỉ vàng. Là một cô gái 27 tuổi lập nghiệp ở Sài Gòn này với nghề kế toán, Bình Minh cũng như bao người khác phải trang trải tất cả mọi khoản chi tiêu, tiền thuê phòng, điện nước, nhu yếu phẩm, chi phí xăng cộ, điện thoại, vân vân. Nhưng mà điều đáng quý là cô vẫn có thể trang trải cho cả việc học của một người em. Hàng tháng gửi về quê biếu mẹ 2 triệu, cho đứa em út ở quê 200 ngàn để tiêu vặt và để ra được một khoản tiền dự phòng là 3 triệu 500 ngàn. Kết luận của Bình Minh là tuy không để được nhiều tiền, nhưng tôi thấy rất vui vì lo được cho em và cho gia đình. Đây là một chia sẻ rất bình thường, như bao câu chuyện bình thường khác vẫn đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Nhưng câu chuyện bình thường này lại có thể gửi đi một thông điệp đẹp đẽ về tấm lòng của con cái dành cho cha mẹ, về tình yêu thương, hy sinh của những người chị, người anh dành cho em út của mình. Yêu thương, phục vụ, dù là trong những việc nho nhỏ, luôn là cái gì đó làm cho tâm hồn con người trở nên cao cả, lớn lao. Nó đem lại cho người ta niềm vui và hạnh phúc. Trong tin mừng hôm nay, trên đường đi, các môn đệ đã tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất, là người xứng đáng lãnh đạo cả nhóm. Và chúng ta thấy cái tranh luận này vô tình làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, bởi vì ai cũng ham lợi, ai cũng muốn danh. Đó là những điều vốn hấp dẫn tất cả mọi người chúng ta. Và khi về đến nhà, Chúa Giêsu đã lên tiếng để giúp các tông đồ giảng hòa. Người hỏi, dọc đường anh em tranh luận điều gì vậy? Nhưng câu trả lời mà Chúa nhận được chỉ là một sự thinh lặng, bởi vì các ông vẫn còn ấm ức, bao lâu chưa phân định được danh phận, chưa phân định được người trên kẻ dưới, người có quyền và kẻ thực thi mệnh lệnh. Chúa Giêsu đã phá vỡ bầu khí im lặng giữa các tông đồ bằng một suy nghĩ đảo lộn tất cả. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Và để minh họa cụ thể thế nào là người rốt hết, là người phục vụ, Chúa Giêsu đã đặt một em nhỏ vào giữa những người lớn đang mơ ước về danh phận. Ai tiếp đón em nhỏ như này vì danh thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Chúng ta thấy rõ ràng đây không phải là lối sống các môn đệ ngày xưa và chúng ta ngày nay tìm kiếm, nhưng nó lại là điều chủ yếu trong tinh thần phục vụ Chúa Giêsu đã sống và mời gọi các môn đệ noi theo. Một em bé thì có đáng gì để nói, em không có quyền cũng chẳng có tiền để người ta trọng vọng, trừ khi em là con của sếp này sếp kia thì người ta sẽ hậu đãi, sẽ đón tiếp và coi em như là một trung gian để tiếp cận với cha mẹ của em. Phần mình, Chúa Giêsu cho thấy cái khía cạnh cao quý của sự phục vụ khi đồng hóa việc đón tiếp em nhỏ với việc đón tiếp chính Chúa, đón tiếp chính Chúa Cha. Và nếu là đón tiếp Chúa, không ai trong chúng ta có thể làm cho qua lần chiếu lệ, không ai trong chúng ta lại xem thường việc đó. Thưa cộng đoàn và các riêng các bạn trẻ, khi quy tụ các tông đồ, Chúa Giêsu đã tổ chức đời sống của các ông và cũng là đời sống của hội thánh không giống như một tổ chức kinh tế hay xã hội. Ngài tổ chức đời sống ấy theo lối sống của một gia đình, và trong gia đình ấy, người lớn, người có trách nhiệm không làm việc như một công chức làm theo giờ để lãnh lương, để thăng tiến. Người lớn là người lo cho kẻ nhỏ, không mưu cầu danh lợi, nhưng rất tự nhiên vì đời sống gia đình vốn đòi hỏi những điều rất bình thường như thế. Cái quyền lớn nhất của cha mẹ có lẽ là quyền lo lắng cho con cái. Cái quyền lớn nhất của người làm anh, làm chị có lẽ là quyền lo cho các em của mình. Thánh Giacôbê tông đồ trong bài đọc 2 hôm nay đã cảnh báo một lối sống công chức hóa đời sống gia đình, một lối sống cạnh tranh không lành mạnh thường xảy ra ở công sở. Ngài nói, ở đâu có tranh chấp về quyền lợi và ghen tương thì ở đấy có xung đột và đủ mọi tệ nạn. Bởi vì muốn mà anh em không có nên anh em làm hại người khác, vì ganh ghét mà không được gì nên anh em xung đột với nhau. Ai trong chúng ta cũng là những người tốt cả, và chúng ta muốn vun đắp cho đời sống gia đình bằng những việc phục vụ yêu thương. Và vì thế, chắc chắn chúng ta không muốn cảnh vì thiếu tinh thần hy sinh phục vụ mà gia đình trở nên bất hòa. Thưa cộng đoàn, khi chúng ta tham dự vào mầu nhiệm thánh thể của Chúa, là chúng ta được dẫn vào cả một truyền thống yêu thương phục vụ. Chúng ta được Chúa đón tiếp, mặc dù chúng ta chẳng có gì đáng kể, vẫn còn là những người thiếu sót, lỗi lầm. Chúng ta được Chúa phục vụ tại bàn ăn, mặc dù chúng ta chẳng có gì để trả cho bữa ăn cao quý ấy. Chúng ta được Chúa yêu thương đến độ hy sinh mạng sống vì chúng ta, mặc dù nhiều lúc chúng ta chẳng có gì dễ thương cả. Ước chi những điều ấy luôn nâng đỡ chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta đóng vai trò của một người làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị trong gia đình, trong vai trò của một Kitô hữu xây dựng gia đình hội thánh.